chúng ta thương dùm cho họ, chúng ta tiếc dùm cho họ. Cho nên điều ở cái điểm này chúng ta thấy hiểu được nhân quả rồi thì mọi việc chúng ta an, tâm an. Chúng ta không bao giờ thiệt thòi đâu quý vị. Đừng có nghĩ là chúng ta họ phê bình chỉ trích chúng ta phải cải chính. Cải chính làm gì? 3 ngày nữa đi rồi à? Chúng ta ở đây cải chính à? Chúng ta ở đây cải lẫy à? Muốn ở đây luôn à? Cho nên cái đó là vẫn chưa tin tưởng à? Chúng ta chưa tay cầm passport mà ở đây vẫn còn cãi vã nữa. Công an nó tới nó tịch thu passport là khỏi đi luôn. Cho nên nó có được như vậy, quý vị phải giữ à, phải quý trọng nó, giữ gìn nó, không có làm để ra một cái sự việc hệ xảy ra. Thôi chuyện gì á thì thôi á, cho á rồi á, nhường nhịn đi à, cho nó qua cái gì nhẫn nhục trong đó cho nó qua. Đến khi lên máy bay rồi á thì sao, khỏe thầy à. Còn bây giờ còn ở lại, nếu mà lỡ có chuyện gì kẹt thì sao? Cho nên ở đây á, công phu thành phiến là những người đó đang quý vị đang chờ ngày ra đi à, họ thận trọng lắm à, họ kỹ lưỡng lắm à, họ không có dám làm cái gì cả, để là sợ làm sao. Cho nên ở đây á, tiếc tin tưởng rồi, họ thấy được rồi, hiểu được rồi, và là sao à, ở trên kia đã hứa ra cho rồi, chấp thuận rồi, bây giờ còn đang thủ tục cái giấy tờ nữa thôi. Cho nên trong đó thôi mọi chuyện phiền phức đó, để qua một bên đi quý vị. Đây là cái công phu thành phiến đây nè, chúng ta không có kéo rác về nhà nữa. Còn bây giờ quý vị tu ở đây hết Phật thất xong rồi á, để về nhà à, thì trong đó bao nhiêu chuyện á, từ 4 ngày nay á, như thế nào báo cáo ra à, chuyện lớn chuyện nhỏ gì á báo cáo ra đây. Cho nên chúng ta lại phá cái tâm thanh tịnh của chúng ta, chúng ta làm liền lập tức làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh của chúng ta lại. Bởi vì sao? Lỗ hổng quá nhiều à, cái sân block nó không có phủ được cái vị, cái công phu không thành nữa. Đây là sao như thế, chỉ cho cách để đạt được công phu thành phiến đó. Cách này là cái gì à? Quý vị có đoạn nó không à? Cũng là chính chúng ta à? Có thâu nhiếp lục căn không? Làm được chứ không phải không à? Chúng ta tin tưởng hiểu được cái đạo lý đó rồi thì sao quý vị? Ai muốn làm gì kệ họ à? Mình ở đây mình còn sợ xấu hổ ở đây để mà biện minh đó hả? 3 ngày sau đi rồi à, có ai á kệ ai nói xấu nói phải gì á, cái vấn đề của họ. Chúng ta không còn ở cái làng này nữa đâu à. Sợ gì mất mặt quý vị? Về Tây Phương rồi xong rồi à. Cho nên trên đây chúng ta nhẫn nhục, chúng ta nhẫn nhịn, nhẫn nhường trong đó. Mà khi nhẫn rồi trong đó, phiền não nó hạ xuống rồi thì tự nhiên à. Mới đầu thì nó khó, mới đầu thì nó gượng ép, mới đầu thì miễn cưỡng, rồi từ từ nó phục luôn quý vị. Trong tâm chúng ta nó sợ thôi, làm phiền nó cũng không được, thôi để nó yên đi. Nó không dám nữa quý vị à, tâm chúng ta không dám hừng hẩy nữa, nó mất công mà thôi. Cho nên trong đó cái duyên đó quý vị, tuy rằng nhân có, chủng tử ác có, mà duyên của nó đã lặn rồi. Cho nên những cái chủng tử nó không còn hãy hừng nữa, nó không còn phát khởi lên nữa. Còn bây giờ chúng ta để cái gì nó cũng lên, gặp cái gì nó lên cái đó. Nhân duyên không có chừa. Bởi vậy cho nên nó tiếp xúc quá nhiều ở ngoài. Ở ngoài lục căn chúng ta nó thành gì thôi, 6 tên giặc. Nó lục tặc cái đó quý vị. Cho nên trong ngày ngày nó phá hết tất cả công đức, phá hết tất cả thanh tịnh của chúng ta, phá hết tất cả gia nghiệp à. Bây giờ vì sao quý vị? À, giặc ở ngay đó, đóng nó lại, đóng cửa thành nó lại, định cái tâm lại, công phu thành phiến. Khi nó định rồi á, mọi việc nó an định rồi, chúng ta mở cửa ra không sao hết. Nó thuần thục rồi à, nó không còn hừng hẩy nữa. Nếu mà có chuyện gì á, gì tối về xét nó, hôm nay làm gì, nói nghe coi. À, hôm nay làm ẩu ha, ngày mai khỏi cho đi nữa, đóng cửa ở nhà niệm Phật. Như vậy mới phục được quý vị. Chúng ta xét là tu phải nhìn lại mỗi ngày quán sát lại, nhìn lại coi nó làm cái gì à? Nếu mà nó làm tốt á thì ngày mai á dễ giải, tự tại trong đó niệm Phật đi. Nếu mà làm sai á thì sao? Bắt phạt á. Niệm Phật nhiều hơn à, lễ Phật nhiều hơn à, sám hối lại. Như vậy chúng ta nó mới định lại quý vị. Nó từ giặc nó mới trở thành lương dân quý vị. Không có thể nào giết nó à. Không có thể nào á, ở trong nước có giặc đem dân ra giết hết rồi mới định lại à, rồi mới trở thành á, quốc gia thịnh vượng. Hết dân đâu, hết dân rồi lấy đâu mà thịnh vượng. Cho nên ở đây chúng ta cải hóa, chúng ta chuyển biến chúng, chứ không phải tiêu diệt à. Không phải tiêu diệt hết dạ, đem cho dân đem chém hết à, đem hết à. Mà là chúng ta cải hóa lại cái việc, chuyển biến lại. Ở đâu cho nên câu A Di Đà Phật từ từ chuyển biến nè, từ giặc nó biến thành lương dân và trở lại quốc gia phú cường. À, chúng ta trở lại sao quý vị? Nó an trị, an định trong đó. Và niệm Phật công phu thành phiến nè, nó không còn hừng hẫy, không còn phiền não nữa. Đây như thế nào thì chứng được niệm Phật thành phiến? Như thế này đó, nghĩa là phiền não nghiệp chướng chúng ta không khởi lên được nữa. Tuy rằng vẫn có mà chọc họ không được nữa. Lực căn của họ đã được khống chế rồi, nó không có có tự ý muốn làm gì thì làm. Cho nên ở trong đó chúng ta thấy một người niệm Phật được đắc lực á, thân tâm an định nè. Nhiều khi á, họ nghiệp chướng sổ ra cái gì, nghiệp chướng nó tiêu ra, những cái bệnh á, hay là những cái khí, những cái ô ế, những cái mùi hôi đó toát ra. Nhưng mà đó là biểu lộ nghiệp chướng nó đang toát ra. Như một con bệnh đó toát, quý vị, nó phải đổ mồ hôi, nó đổ thoát ra những cái độc đó. Đó là biểu lộ công phu thành công. Đừng có sợ nó nó đẹp bị người ta phỉ báng à, tốt à, nghiệp chướng nó càng tiêu cái gì. Bị người ta chỉ trích à, người ta coi thường, người ta khinh bỉ, không sao đâu à, nghiệp chướng nó tiêu cái gì à. Vì sao? Nghiệp chướng chúng ta sổ ra mà, đâu có gì đâu mà tốt đâu. Người ta chê, người ta khinh dễ, đó là đúng mà. Cho nên khi nghiệp chướng hết rồi sao quý vị? Sắc tướng như Như Lai à. Cho nó trở lại con người tốt đẹp à. Cho nên kệ nó, trong một cái thời gian ngắn nó sổ hết nghiệp ra tốt à. Ai thương thì cũng được, ai chê cũng được, ai khinh dễ cũng được, ai phỉ báng cũng được. Chúng ta chỉ có Phật với Phật biết được là đủ rồi à. Chúng ta với Phật cảm ứng là tốt rồi quý vị à. Cho nên đây là cái tướng của người công phu thành phiến. Đây là làm thế nào để đạt được công phu thành phiến à. Chúng ta tình nguyện, chúng ta xả bỏ tất cả nghiệp chướng à. Chúng ta đồng ý à, chúng ta chấp thuận à, để cho nó ra quý vị. Khi nó ra hết rồi, trở lại á, thân tâm thanh tịnh à. Đây là vấn đề chúng ta phải làm à. Cho nên nó cố gắng, hãy nhẫn nhục à, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn trong đó à. Ở trong á, trong đó trong Kim Kim Cang nói tất cả sự thành đều là do nhẫn quý vị. Chúng ta dùng một câu A Di Đà Phật: nhẫn với tất cả khó khăn, nhẫn chịu với tất cả những cái khổ nạn do chính chúng ta gây ra, trọng tội khinh báo à, không sao đâu. Một đời này trả cho nó xong, trả cho nó hết, đừng có sợ đổ nghiệp à. Đức Phật A Di Đà ở trên đó gia trì, đang hộ niệm gia trì, đang chăm sóc chúng ta à. Nó qua hết cơn bệnh rồi phục hồi trở lại quý vị. Chứ đừng có nói đợi sợ đổ nghiệp không dám tu, không sao đâu à. Giờ này đổ hết là tốt, đổ càng nhiều càng tốt à. Khỏi gặp Diêm Vương là tốt lắm rồi à. Chứ còn không đổ đến hồi từng nghiệp ngài kể ra thôi chết. Bởi vậy cho nên đổ đi, không sao đâu. Đây cái công phu thành phiến rồi, trong đó nhẹ nhàng tự nhiên nó ra hết nghiệp rồi, nhẹ nhàng cái gì. Giấc ngủ được êm dịu, thân thể chúng ta nhẹ nhàng, ở trong đó luôn luôn hoan hỷ khoái lạc. Có khi mơ thấy những cái gì mửa ra những cái vật đen, những cái chất xấu, đó là cái tướng của nghiệp báo, nó đang tiêu, nó đang sổ ra. Kệ cho nó sổ, cho nó tiêu hết, không sao đâu. Có như vậy chúng ta sẽ thấy nghiệp nó ra rồi thì tốt, chứ không có xấu gì cả. Nha, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Mỗi câu mỗi lời pháp sư đều nhắc nhở đại chúng cùng niệm Phật, làm cho con cảm nhớ đến một bài kệ trong buổi thời công phu khuya dòng chuông, nói rằng canh năm chuông đóng chớ mê mang, phụi dụ lòng son đến trước bàn, mỗi niệm mỗi câu danh hiệu Phật, ao sen đã trộn một bông vàng. Kính bạch pháp sư, sau đây là một số những câu hỏi lấy từ internet, con xin đọc lên. Con có ước nguyện là trước khi chết biết được ngày giờ để đảnh lễ tạ ơn Đức Thích Ca Mâu Ni, tạ ơn quý thầy đã chỉ dạy, tạ ơn ba mẹ con và chúng sinh trước khi theo Phật A Di Đà. Nhưng con sợ cần tưởng nghiệp chi phối, thưa thầy chỉ dạy cho con làm sao có thể thực hiện được ước nguyện này. Câu thứ hai,
cái câu này nó cũng dài lắm thật thầy.
Dạ,
cho nên câu thứ nhất được trước cái đã nha.
Dạ.
Dạ. Ở đây chúng ta thấy đây là tri ân báo ân, hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn trọng sư trưởng báo ân thâm như vậy. Muốn làm sao trong giờ là phúc lâm chung, chúng ta lễ tạ tri ân đó, rồi trước khi về với Phật A Di Đà. Nhưng mà cái điều này chúng ta thấy, chúng ta niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, đó là đã đại tri ân báo ân rồi đó là tri ân báo ân rồi Sự cúng dường cao quý nhất là gì? Y pháp tu hành cúng dường Chúng ta muốn báo ân Phật, báo ở chỗ nào quý vị? Y pháp tu hành, đó là chân thật báo ân Đức Phật tới đây không phải để thọ ân sủng của chúng ta. Ngài tới đây cái mục tiêu gì quý vị? Mong chúng ta khai ngộ, mong chúng ta ra khỏi giải thoát luân hồi. Cho nên chúng ta muốn báo ân Ngài thì sao? Hãy đi ra đi, hãy theo cái phương tiện, phương pháp để chỉ dẫn để ra đi Báo ân cao cả nhất là gì quý vị? Tối thắng nhất là gì quý vị? Là có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc Chúng ta thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ở tại Ấn Độ, khi bà Hoàng hậu Maya sanh Ngài ra rồi, thì 7 ngày sau bà viên tịch, đúng không nào? 7 ngày sau lìa đã bỏ cõi trời này. Thái tử thật là bạc phước chưa gì đã mất mẹ rồi. Không phải đâu quý vị sanh ra được thái tử, sanh ra được vị Phật tương lai phúc báo quá lớn quá to lớn Thế gian này không có chỗ nào mà nó xứng đáng, cho nên nó phải thăng lên cõi trời đao lợi mà hưởng phước quý vị, chứ không phải mất đi, không phải thái tử bạc phước, không phải bà hậu hoàng hậu Maya trong đó đến giờ lâm chung mạng số hết, mà không phải, phúc báo to lớn quý vị. Khi hoàng hậu Maya lên cõi trời đao lợi rồi thì sao quý vị? Đức Phật thân chinh lên đao lợi thuyết pháp cho mẫu hậu nghe, cho mẹ nghe. Thuyết gì quý vị? Giỏi Địa Tạng Vương bổn nguyện công đức Địa Tạng Vương bổn nguyện công đức thuyết trong đó chúng ta thấy thuyết trong đó gì? Đại biểu cho chữ hiếu, hiếu đạo chỗ này Bởi vậy từ cái điểm này chúng ta thấy kinh Địa Tạng bất khả tư nghị. Trước khi thuyết kinh Địa Tạng sao quý vị? Phật phóng ra 16 làn quang minh, 16 ánh quang minh đại biểu cho viên mãn trí tuệ, đại biểu cho viên mãn Phật pháp trong đó, đại quang minh trong đó phóng ra. Phóng quang minh trong đó rồi sao quý vị? Chư Phật mười phương kết tập lại. Quý vị thấy có kinh điển nào mới thuyết chưa thuyết chư Phật mười phương đã kết tập lại. Cho nên bất khả tư nghị, chư Phật mười phương đều từ ở trong hiếu đạo mà ra. Phật pháp đặt nền tảng trên hiếu đạo quý vị. Cho nên trong phúc báo chúng ta thấy hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng ở hàng thứ nhì quý vị. Cho nên hiếu dưỡng phụ mẫu ở hàng thứ nhất. Ở trong đó làm sao chịu hiếu quý vị? Quý vị thấy Bà La Môn Nữ không? Bà La Môn Nữ làm gì quý vị? Ở trong đó niệm Phật một ngày một đêm mà. Bà La Môn Nữ là ai? Là một thiếu nữ yêu kiều, một nhà sang trọng giàu quý. Trong đó nhất định, trong đó chúng ta thấy không thể nào mà có cái công phu nhất tâm bất loạn trong một ngày một đêm. Nhưng mà vì sao? Vì chữ hiếu cho nên buông xả tất cả những cái ước ao của một người con gái, mà trung thành tất cả để mà niệm Phật, buông xả tất cả vì chữ hiếu mà niệm Phật tới nơi quý vị. Chuyển phàm thành thánh trong một ngày một đêm đi xuống dưới địa ngục, trong định lực đi xuống dưới địa ngục, gặp quỷ cô độc. Quỷ cô độc chắp tay lại xưng: Bồ Tát tới đây có nhân sự gì, có nhân duyên gì mà đến đây? Nơi đây chỉ có hai hạng người tới, một là tội nhân, hai là Bồ Tát tới cứu độ chúng sanh. Ngài tới đây để làm gì? Chúng ta thấy niệm Phật chỉ một ngày một đêm quý vị, chuyển phàm thành thánh. Cho nên nói tới đây được kiếm mẹ. Mẹ Ngài hành nghiệp gì, tên tuổi như thế nào, nhưng lý lịch như thế nào kể ra thì thôi Bồ Tát yên lòng đi về đi. Mẹ ba ngày trước đã ra khỏi địa ngục lên khỏi trời rồi Cho nên chúng ta thấy không phải trên hiện đời này mà cứu độ, đã lọt vào ở địa ngục mà vẫn có thể cứu ra quý vị. Bất khả tư nghị. Ở đây chúng ta thấy Đại Mục Kiền Liên cứu được mẹ không? Thần thông đệ nhất là đại thần thông quý vị, cứu được mẹ không? Mẹ ở chỗ nào? Ngạ quỷ chứ không phải địa ngục quý vị Ngạ quỷ mà đem mấy chén cơm xuống mẹ có hưởng được không? Không hưởng được Cho nên nó về phải khóc với Phật Bởi vậy cho nên chúng ta thấy cái điểm này niệm Phật bất khả tư nghị, ai tin được quý vị? Một người con gái đó có thể cứu mẹ, thần thông đệ nhất đại đệ tử của Phật không cứu được mẹ. Từ cái điểm này chúng ta nói chân thật trả hiếu chỗ nào? Quý vị niệm Phật vãng sanh đi. Một người niệm Phật vãng sanh cửu huyền thất tổ được độ quý vị. Được độ vì đâu? Được đưa lên cái cõi trời đau lợi đợi, khỏi có đi lạc vào tam ác đạo quý vị. Đợi chúng ta ở cõi trời đau lợi hưởng phước đến khi chúng ta thành công có chút năng lực, có chút phương tiện, có chút trí tuệ, về đau lợi cứu người ta hay hơn quý vị chứ để lang thang ở trong tam ác đạo khổ Bởi vậy vì mình, vì người, vì tất cả, buông xả tất cả niệm Phật vãng sanh. Quý vị thấy trong kinh Địa Tạng Vương Bổn Nguyện Công Đức có phải đúng như vậy không Có phải thật sự là đúng như vậy không Cho nên từ điểm này chúng ta thấy Đức Phật âm thầm, Đức Phật Ngài khéo léo chỉ chúng ta, âm thầm gài vào cái công đức của niệm Phật quý vị Không có chỉ rõ đâu, chỉ rõ chúng ta dễ ngơi để chúng ta từ từ tìm ra giác ngộ trong đó, mới trân quý nó, mới quý báu nó, và ở nơi đây tử tâm niệm Phật quý vị. Cho nên từ cái điểm này chúng ta thấy khỏi cần lễ cha mẹ, khỏi cần lễ thầy tổ, khỏi cần lễ Phật Thích Ca. Chúng ta làm sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc Đức Phật tiếp dẫn là Phật mừng lắm rồi à. Trong kinh A Di Đà ngày 4 lần ân cần khuyên nhủ, 4 lần trong đó ngài thống thiết khuyên chúng ta ưng đương phát nguyện đi, ưng đương phát nguyện đi, hãy nên phát nguyện đi, hãy nên phát nguyện đi. 4 lần như vậy, hãy tin lời của ta và tin lời chư Phật thuyết đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy chúng ta có làm được à, khỏi cần lễ Đức Phật Bổn Sư cái gì, ngài hoan hỷ vui mừng hết lớn rồi. Chúng ta đã báo được ân rồi. Cho nên từ điểm này chúng ta thấy chỉ cần hạ thủ công phu, tất cả những vọng tưởng nó xen tạp không cần. Chúng ta y giáo phụng hành, từ ngày đó chứng được rồi thì mọi việc được giải quyết, mọi việc việc đều dễ dàng cả. Bởi vậy cho nên rõ ràng cái quy hướng, quy thú của kinh điển, tất cả kinh điển đại thừa ở đâu quý vị, đều là về Tây Phương Cực Lạc quốc. Hiểu được việc này, thấy được việc này, sáng suốt được việc này à, hy hữu à, chư Phật mừng à, Đức Phật Bổn Sư vui vẻ à. À nó hay à, ta âm thầm chỉ dẫn như vậy mà nó thấy được cái đường đó, nó hay à. Bởi vậy cho nên chúng ta khỏi khỏi cần những cái phương á, tâm chúng ta vẫn là cung kính, nhưng mà chúng ta để hết tâm của mình vào trong cái công phu. Đạt được công phu rồi á, mọi chuyện giải quyết nó không có hề hấn gì. Đó là mình chân thật báo ân, chân thật báo hiếu. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, kính bạch Pháp Sư, đây là câu hỏi thứ hai. Nếu con muốn ra đi trong tư thế kiết già và biết trước ngày tháng năm, con có cầu nguyện để được không? Vì con thấy các vị chư tăng ni có đạo cao đức trọng, mà khi ra đi, một là bị bệnh hiểm nghèo, hai là bị tử nạn. Nghĩ lại mình con chẳng thấy là gì cả, con sợ quá, xin thầy chỉ dạy cho con. Là gì đó?
Ở nơi đây quý vị, chúng ta hãy hiểu rõ lời Phật dạy à. Trong á, tư thế kiết già, biết trước ngày tháng ra đi, đó là điều chúng ta mong à. Chúng ta muốn được tự tại vãng sanh, muốn biết được ngày giờ ra đi, mà chúng ta không phải đi ở những cái cảnh giới tịnh độ nào khác à. Chúng ta phải đi về cảnh giới tịnh độ của Tây Phương cái vị à. Ở cõi này cũng có tịnh độ à, ở ngũ bất hoàng thiên cũng là tịnh độ à, cõi trời đâu xuất cũng là tịnh độ à. Nhưng mà chúng ta nhất định nó không đi vào những cảnh giới. Chúng ta lên nó sơ thiền à quý vị, tự tại trong đó à, cũng là cư thế kiết già ra đi à, nhưng mà vẫn là trong tam ác đạo quý vị. Cho nên ở đây phải phải gì, pháp môn này là pháp môn nhị lực quý vị à. Chúng ta đã không biết đã nói qua chưa, những bài pháp trước đã nói là trong đó lục đạo luân hồi à, trong đó có 28 tầng trời, từ tứ thiên vương đến đao lợi là cõi trời phúc báo. Dạ ma đâu xuất trở lên nó phải có định, phải có thiền định, không còn dựa vào núi tu di nữa mà ở trong trên không. Cho nên nó trong đó phải có thiền định quý vị. Nếu chúng ta ngồi ở trong tư thế kiết già ra đi à, đi đâu? Chúng ta tử rồi á, sanh về đâu à? Chứ không phải mà cứ một cái thế kiết già đó là chúng ta đi, đi được bao nhiêu đường trong đó chúng ta đi ngõ nào. Bởi vậy cho nên phải rõ ràng á, mình á, không phải ngồi kiết già đi á, là đủ tiêu chuẩn cái gì, mà chúng ta đi đâu à. Chúng ta nói lục độ luân hồi à, chúng ta nói đi lên cõi trời vẫn là tam đồ à. Trong đó quý vị, tam giới như nhà lửa à, tam giới như hỏa trạch à. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới à. Cho nên chúng ta đi như vậy á, vẫn là chưa phải à. Phải đi sao quý vị? Phật A Di Đà tới tiếp dẫn. Chúng ta tự tại ra đi mà phải đi về cõi Tây Phương Cực Lạc à. chúng ta không đi về những cái cõi tịnh độ khác, ngũ bất hoàng thiên à, những cái cảnh cảnh giới trong đó tu trong đó vẫn còn là có từng bậc quý vị. Chúng ta đi đi về với A Di Đà Phật, đó là mới chúng ta đây, chúng ta tu pháp môn này à, tất cả toàn nhờ vào tha lực quý vị. Từ lực chúng ta chưa tới đâu à, từ lực chúng ta chỉ mới là phủ phiền não, chỉ mới bao phiền não thôi, chưa có một chút định để mà phủ phiền não thôi. Tất cả 88 phẩm kiến hoặc vẫn chưa phá được phẩm nào. Cho nên là từ cái điểm này chúng ta phải niệm Phật à. Đây chúng ta nhờ vào uy đức uy thần 48 lời đại nguyện của Đức Phật để ra khỏi lục đạo, để ra khỏi thập pháp giới. Chúng ta không đi qua những cái đường kia. Đường kia không phải là không có không hay, tối thắng à. Người ta tu tinh tấn hơn chúng ta, tu rất là tinh tấn, rất là kiên nhẫn, rất là định công sâu dày. Nhưng mà sao quý vị? Duyên không có đồng, không hiểu được cái duyên này, cái duyên độ sanh của Phật đây, cho nên họ không đủ duyên à. Thiện căn phúc đức có quý vị, nhưng mà nhân duyên không có à.